Gia tài của bố. Tác giả Wayne Collin. Nhiều khi bố mẹ buộc con cái làm những việc mà trẻ vẫn cho rằng vô lý. Dù bố mẹ có giải thích, chắc gì con trẻ đã thực sự hiểu ra. Mà khi kịp hiểu, đứa con năm xưa nay đã là cha là mẹ. Trong một vài trường hợp nào đó, phải chăng cũng cần có thời gian để giúp con cảm nhận cho hết cái bao la của lòng cha mẹ thương con. Hồi ức của Wayne Collin biết đâu cũng là một trường hợp tương tự của không ít những ai đã từng một thời làm trẻ nhỏ. Tôi nhớ ngày ấy, lần đầu tiên bố, thân hình nhỏ bé, khệ nệ khuân cây đàn accordion, leo lên bậc thềm trước nhà. Bố gọi hai mẹ con vào phòng khách và trịnh trọng mở cái thùng ra. Như thể nó là một chiếc sương châu báu. Bố nói, nó đây nè, một khi con biết chơi đàn, nó sẽ bên con suốt đời. Bố cười rạng rỡ, còn tôi lại mỉm cười gượng gạo vì lẽ tôi vốn mong cầu ước có cây đàn guitar hay piano. Hồi ấy là năm 1960, tôi vẫn mê say với cái radio, nghe Dale Shannon và Chubby Checker hát. Trong những bài hát ưa thích của tôi, không có chỗ nào cho những cây đàn accordion cả. Khi nhìn những nút phím trắng bóng và cái túi hơi màu kem của cây đàn, tôi như nghe thấy cả lời trêu chọc của lũ bạn bè. Trong hai tuần lễ sau đó, cây đàn accordion cứ nằm im trong tủ. Thế rồi vào một buổi tối, bố thông báo tuần tới tôi sẽ bắt đầu học đàn. Lòng phân vân, tôi nhìn mẹ cầu cứu. Vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ cho tôi biết rằng tôi vô phương tránh né. Tiêu hết $300 mua cây đàn và trả $5 cho mỗi bài học là việc không phù hợp với tính bố. Lớn lên trên một nông trại ở bang Pennsylvania, là nơi mà cả cái ăn cái mặc, cái than cái củi lắm khi đều thiếu thốn, bố lúc nào cũng thực tế. Chú thích: Pennsylvania, một bang ở đông bắc nước Mỹ, có nhiều trung tâm công nghiệp như thủ phủ Harrisburg và các thành phố Pittsburgh, Philadelphia. Nông nghiệp và chăn nuôi bò sữa cũng là những ngành quan trọng. Hết chú thích. Trước khi tôi chào đời, bố mẹ dọn về căn nhà hai tầng của ông bà ngoại ở thành phố Jersey, bang New Jersey. Chú thích: New Jersey, một bang ở đông bắc nước Mỹ nằm trên bờ đại Tây Dương và ở về phía nam bang New York, phía đông bang Pennsylvania. Thủ phủ là Trenton. New Jersey là một trong những bang công nghiệp hóa và đông dân nhất ở Mỹ. Hết chú thích. Tôi đã lớn lên ở đó trên tầng lầu. Ông bà ngoại sống dưới tầng trệt. Mỗi ngày trong tuần, bố mất hết 3 giờ đi tới Long Island và trở về nhà vì bố làm quản đốc tại một công ty sửa chữa động cơ phản lực tại đó. Chú thích: Long Island, một đảo ở bang New York. Hết chú thích. Những ngày nghỉ cuối tuần, bố cặm cụi trong nhà kho dưới tầng hầm, đóng những mảnh gỗ dán thành chiếc tủ đựng dụng cụ này hay sửa chữa một món đồ chơi nọ. Là người ít nói và thiếu bạo dạn, những lúc đó bố mới thoải mái hơn bao giờ hết. Chỉ có âm nhạc mới đem bố ra khỏi cái thế giới dụng cụ đồ nghề và đồ án kế hoạch của bố. Một lần lái xe ngày Chủ nhật, bố liền mở radio nghe. Ở những chỗ đèn giao thông bật sang màu đỏ, tôi lại thấy bàn chân bố đánh nhịp. Bố dường như bám sát theo từng nốt nhạc. Chưa hết, tôi thật bất ngờ khi sục sạo trong một cái tủ, tìm thấy một cái hộp mà tôi thấy giống hộp đựng cây đàn guitar nhỏ. Mở ra, tôi bắt gặp cây violon xinh đẹp sáng bóng. Mẹ nói, của bố đó, ông bà nội mua cho bố cây đàn đó. Mẹ đoán chừng bố quá bận bịu ở nông trại, chưa bao giờ học đàn được. Tôi cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh đôi bàn tay thô ráp của bố khi kéo đàn, nhưng không sao hình dung nổi. Sau đó không lâu, tôi bắt đầu học đàn với ông Jelly ở trường Accordion Allegro, nằm kẹt giữa một rạp hát cũ và một tiệm bán bánh pizza. Chú thích pizza, bánh nướng của người Ý, tròn và dẹt, trên mặt phủ một lớp thập cẩm có nhiều gia vị và gồm cà chua, format, đôi khi có thêm thịt, cá, trái ô liu, hết chú thích. Vào ngày học đầu tiên, vai choàng đai đeo đàn, tôi cứ thấy lóng ca lóng cống. Tăng lớp, bố hỏi, thưa thầy, cháu học thế nào ạ? Ông Jelly đáp, bữa đầu học tốt đó. Bố rạng rỡ hy vọng. Mỗi ngày tôi được lệnh thực tập nửa tiếng và mỗi ngày tôi ráng nuốt cho xong nửa giờ đó. Tương lai của tôi dường như là ở ngoài trời chơi banh đá bóng. Nào phải đâu trong bốn bức tường gò gẫm những bản nhạc mà tôi sẽ mau chóng quên tuốt luốt. Thế nhưng bố mẹ cứ buộc tôi phải tập. Dần dà, ngạc nhiên thay, tôi có thể kết hợp các nốt lại với nhau và phối hợp hai bàn tay để chơi những bản đơn giản. Thường thì sau bữa cơm tối, bố lại bảo tôi đàn một hai bài. Trong lúc bố ngồi thoải mái trong ghế, tôi vụng về đàn bài Thiếu phụ Tây Ban Nha và bài Điệu Polka Thùng rượu bia. Bố thường bảo hay lắm, hay hơn tuần trước đó. Thế rồi tôi lại làm luôn một lèo những bài bố thích, Thung lũng sông Hồng, rồi Ngôi nhà trên đồng cỏ, và bố sẽ thả hồn chìm vào giấc ngủ, tờ báo gập lại trên đùi. Tôi xem đó như một lời khen ngợi rằng bố đã có thể thư giãn được nhờ ngón đàn mê hoặc của tôi. Một tối tháng 7 nọ, tôi đang chơi gần như hoàn hảo bài Trở về Sorrento, thì bố mẹ gọi tôi ra khung cửa sổ đang mở. Một bà láng giềng trọng tuổi, vốn ít khi thấy ra khỏi nhà, đang tựa người vào xe của chúng tôi và mơ màng hát nho nhỏ theo điệu nhạc. Chừng tôi đàn dứt bài, bà mỉm cười tươi tắn và gọi to, bác nhớ bài hát đó khi còn nhỏ ở bên Ý, hay lắm. Trong suốt mùa hè, bài học của ông Jelly càng khó hơn nhiều, tôi mất cả chục ngày mới luyện được. Lúc nào tôi cũng nghe thấy đám bạn chơi những trò náo nhiệt ở bên ngoài, tôi còn nghe chúng thỉnh thoảng trêu ghẹo, ê, cái đàn khỉ gió của mày đâu rồi? Sự chồng ghẹo đó dẫu sao cũng ngăn trở buổi độc tấu mùa thu sắp tới. Tôi sẽ phải trình tấu một mình trên sàn diễn của rạp chớp bóng nơi tôi ở. Tôi muốn bỏ quách tất cả. Một buổi chiều chủ nhật nọ, khi ngồi xe với bố, tôi không đè nén lòng mình được nữa. Tôi nói, con không muốn biểu diễn độc tấu. Bố bảo, con phải biểu diễn. Tôi hét lên, tại sao chứ? Có phải vì hồi nhỏ, bố đã chẳng phải chơi violon không? Tại sao con phải đánh cái đàn mắc dịch này, khi mà bố chẳng bao giờ phải kéo cây đàn của bố cả? Bố cho xe tấp vào lề và điểm mặt tôi. Bởi vì con có thể mang đến cho mọi người niềm vui. Con có thể rung động trái tim của họ. Đó là một tặng vật mà bố sẽ không bao giờ để cho con quẳng đi mất. Bố dịu giọng nói thêm. Rồi, ngày nào đó, con sẽ có được cái cơ hội mà bố không bao giờ có. Con sẽ đàn cho gia đình con bản nhạc hay. Và con sẽ hiểu tại sao lâu nay con học vất vả như vậy? Tôi nín lặng. Tôi ít khi nghe bố nói về một điều gì với cái cảm xúc như vậy. Từ bữa ấy trở đi tôi tập đàn mà không cần bố mẹ sai khiến. Buổi tối hôm trình diễn, mẹ đeo hoa tai lấp lánh và trang điểm kỹ hơn mọi khi. Bố tan sở về sớm mặc com lê và thắt cà vạt. Tóc chải sáp mượt. Bố mẹ chuẩn bị xong trước cả giờ đồng hồ, thế là cả nhà ngồi ở phòng khách chuyện trò mà lòng cứ lo ngay ngáy. Không ai nói ra nhưng tôi hiểu, buổi trình diễn này đối với bố mẹ là một giấc mơ được trở thành hiện thực. Tại rạp hát, tôi bỗng thấy phấn chấn khi nhận ra mình muốn làm bố mẹ hãnh diện biết bao. Cuối cùng thì, tới lượt tôi. Tôi bước đến chiếc ghế nằm lẻ loi trên sàn diễn và trình tấu bài. Có phải đêm nay lòng em hiu quạnh mà chẳng vấp phải một lỗi nào? tiếng vỗ tay òa vỡ. Mà khi đã lặng rồi, vẫn còn một vài người tiếp tục không thôi. Đầu tôi choáng váng, mừng là thử thách qua đi. Sau buổi biểu diễn, bố mẹ đi vào hậu trường. Cái dáng bố mẹ đi, đầu ngẩng cao, mặt ửng hồng. Tôi biết bố mẹ hài lòng lắm. Mẹ ghì chặt lấy tôi, bố choàng một tay qua người và ôm sát tôi. Bố bảo, còn quá là cừ khôi đó. Rồi bố bắt tay tôi và chậm chậm thả bàn tay tôi ra. Năm tháng qua đi, cây đàn accordion trôi vào dĩ vãng đời tôi. Trong những dịp vui của gia đình, bố có bảo tôi nhấn phím, nhưng tôi thôi không học đàn nữa. Khi tôi vào đại học, cây accordion ở yên trong tủ, nằm bên cây violon của bố. Sau khi tôi ra trường được một năm, bố mẹ dọn đến một căn nhà ở thị trấn kế cận. Cuối cùng thì bố cũng có được mái ấm riêng của mình ở cái tuổi 51. Ngày dọn nhà, tôi không đủ gan ruột nói bố hãy bỏ quách cây accordion đi. Thành thử tôi đem nó về nhà tôi và cất nó trên tầng gác dưới mái nhà. Nó vẫn ở yên đó, một ký ức bám bụi, mãi cho tới nhiều năm sau này, hai đứa con của tôi vào một buổi chiều tình cờ phát hiện được. Bé Scott nghĩ rằng nó là một kho tàng bí mật. Bé Holly lại tưởng bên trong có ma. Cả hai đứa đều đúng hết. Khi tôi mở thùng ra, bọn trẻ cười lên và nói, chơi đi bố, chơi đi. Miễn cưỡng tôi khoác cây đàn vào và đánh vài bản nhạc đơn giản. Tôi ngạc nhiên là ngón đàn của tôi chẳng hề rỉ sét chút nào. Liền đó, bọn trẻ nhảy múa xoay vòng và cười khúc khích. Ngay cả vợ tôi Terry cũng cười vui và vỗ tay đánh nhịp. Tôi sửng sốt trước nỗi hân hoan vô bờ của cả ba mẹ con. Lời nói của bố vọng lại bên tai tôi. Rồi ngày nào đó, con sẽ có được cái cơ hội mà bố không bao giờ có. Chừng đó con sẽ hiểu. Rốt cuộc tôi biết được ý nghĩa của việc làm cần cù và hy sinh cho người khác. Bố lúc nào cũng đúng. Món quà quý báu nhất là làm rung động con tim những ai ta yêu dấu. Sau đó tôi gọi điện thoại cho bố biết rằng sau cùng thì tôi đã hiểu. Dụng về lựa lời cho đúng. Tôi cảm ơn bố đã để lại cái gia tài mà ngót 30 năm đằng đẵng tôi mới tìm thấy. Bố bảo, có gì đâu hả con? Giọng bố nghẹn nghẹn vì xúc động. Chưa bao giờ biết tạo ra những âm điệu ngọt ngào với cây đàn violon của mình. Nhưng bố không đúng đâu nếu cho rằng bố sẽ chẳng bao giờ đàn cho gia đình mình nghe. Trong buổi tối thần tiên ấy, khi vợ con tôi cười múa bên nhau, mấy mẹ con nghe tiếng đàn của tôi đó, nhưng đó lại là khúc nhạc của bố tôi. Thank you. Gia truyền. Tác giả Linda Rivers. Dạy trẻ con về lòng nhân ái nên như thế nào? Nhà mô phạm đưa ra một bài giáo khoa về luân lý đạo đức. Bậc tu hành khuyến thiện bằng cách nói về phần thưởng là quả lành báo ứng mai sau. Ai chuộng người thật việc thật thì tìm gương sáng trong sử sách trong đời thường và nêu ra làm điển hình kiểu mẫu. Với Linda Rivers, bài học về lòng nhân ái không hề là lý thuyết giáo điều, cũng không hề là một cái gì xa vời, nằm bên ngoài cuộc sống của chị. Nhân ái chính là một phần thuộc về huyết thống, máu thịt của chị. Từ tấm bé, chị đã lãnh hội được bài học nhân ái từ cha. Và sau này, khi con gái chị quyết định theo gương ông ngoại, chị càng ý thức trọn vẹn cái gia sản tinh thần to tát mà cha chị đã để lại cho con cháu. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hè năm 1965 khi má đột ngột qua đời ở tuổi 36 vì một căn bệnh không rõ. Chiều hôm ấy, một viên cảnh sát ghé nhà xin phép ba cho bệnh viện được dùng van động mạch chủ, aura valve và các giác mạc cornice ở mắt của má. Tôi hoàn toàn sửng sốt. Các bác sĩ muốn cắt xẻ má ra đem cho người khác. Tôi nghĩ thế khi chạy vô nhà nước mắt đầm đìa. 14 tuổi đầu, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao ai đó lại cắt xẻ người mà tôi yêu thương. Vậy mà ba đã chấp thuận. Tôi gào lên, sao ba lại để cho họ làm như vậy với má? Má đến cõi đời này toàn vẹn hình hài và má cũng phải ra đi nguyên vẹn như vậy chứ. Ba quàng tay ôm tôi, dịu dàng bảo, Linda, tặng vật to tát nhất mà con có thể đem cho là một phần của chính con. Cách đây lâu rồi, ba má đã quyết định rằng sau khi ba má qua đời, nếu ba má còn có thể thay đổi được cuộc sống, dù của một người thôi, thì cái chết của ba má cũng sẽ có ý nghĩa. Ba tiếp tục giải thích là ba má đã đều quyết định làm những người hiến tặng các bộ phận cơ thể. Bài học ba dạy tôi ngày ấy đã trở thành một trong những điều quan trọng nhất đời tôi. Năm tháng qua đi, tôi lấy chồng và có một mái gia đình riêng. Năm 1980, ba đau nặng vì bệnh khí phế thủng emphysema và dọn về ở với chúng tôi. Trong 6 năm sau đó, cha con tôi có nhiều thời gian chuyện trò về lẽ sống chết. Ba hân hoan bảo tôi rằng khi ba qua đời, ba muốn hiến tặng bất kỳ bộ phận nào còn tốt của cơ thể, nhất là đôi mắt. Thị giác là một trong những tặng vật to tát nhất mà một người có thể trao cho. Ba nói vậy, nhấn mạnh rằng sẽ kỳ diệu biết bao nếu có thể cứu giúp một em bé để em nhìn được và vẽ ra những con ngựa như cháu Wendy, con gái tôi, đã vẽ. Cháu lâu nay vẫn vẽ hoài những con ngựa và đã giành được hết giải thưởng này đến giải thưởng khác. Ba nói, thử tưởng tượng xem một ông bố hay bà mẹ nào khác sẽ hãnh diện thế nào nếu con gái họ cũng vẽ được như Wendy. Hãy nghĩ xem con sẽ tự hào biết bao khi biết rằng đôi mắt của ba sẽ làm cho việc ấy có thể thực hiện được. Tôi kể cho Wendy nghe những gì ông ngoại bảo và cháu đã ôm chầm lấy ông thật chặt, nước mắt đoan tròng. Cháu mới 14 tuổi, cũng cùng cái tuổi mà khi xưa tôi được biết đến chương trình hiến tặng cơ thể. Ba mất đi ngày 11 tháng 4 năm 1986 và chúng tôi đã hiến tặng đôi mắt của ba như ý người muốn. Ba hôm sau, Wendy nói, má ơi, con rất tự hào về việc má đã làm cho ngoại. Tôi hỏi, việc đó khiến con tự hào ư? Má có thể tin chắc điều ấy? Má có bao giờ nghĩ rằng không nhìn được thì sẽ như thế nào không? Khi con chết, con muốn đôi mắt con được đem hiến giống y như ngoại vậy. Giây phút ấy, tôi nhận ra ba đã đem tặng hiến nhiều hơn đôi mắt. Cái mà ba lưu truyền lại đã sáng lên trong mắt con gái tôi là tự hào. Hôm đó, khi ôm Wendy trong tay, có điều mà tôi không sao biết được là chỉ 2 tuần sau, tôi sẽ lại thêm một lần ký tên vào hồ sơ dành cho chương trình hiến tặng cơ thể. Wendy tài hoa, đáng yêu của tôi, trong lúc cưỡi ngựa dọc theo ven đường, đã bị xe tải tông thiệt mạng. Khi tôi ký tên vào các giấy tờ, lời cháu nói vang vang bên tai tôi: má có bao giờ nghĩ rằng không nhìn được thì sẽ như thế nào chăng? 3 tuần sau khi cháu mất, vợ chồng tôi nhận được thư của ngân hàng McLean's, bang Oregon. Thưa ông bà Rivers, chúng tôi muốn ông bà biết rằng việc ghép giác mạc đã thành công, và giờ đây 2 người mù đã tìm lại được ánh sáng. Họ tượng trưng cho một tượng đài sống để kỷ niệm con gái của ông bà. Cô là người rất có lòng với đời, để sẻ chia, sang sớt những cái đẹp của đời. Nếu đâu đó trên quê hương này có người được tận mắt khám phá ra một tình yêu mới mẻ dành cho loài ngựa và ngồi xuống vẽ lấy một chú ngựa, thì tôi nghĩ tôi biết rõ ai đã tận mắt cho người ấy. Một bé gái mắt xanh, tóc vàng vẫn đang ngồi vẽ. Lòng cha, tác giả Emma Bobbeck. Thơ văn xưa nay hầu như thường dành nhiều chỗ ca ngợi tấm lòng người mẹ, mà ít khi nói về tấm lòng người cha. Phải chăng tại cha không biết thương con, hay bởi cha thương con ít hơn mẹ, hay do chính con có khi đã chẳng nhận ra được ở cha tình yêu thương ẩn giấu? Câu chuyện ngắn gọn nhẹ nhàng nhưng lại truyền cảm sâu xa sau đây của Emma Bombeck chính là một bông hồng mà cô dâng lên bố. Bố đúng là chẳng biết biểu lộ lòng thương yêu trìu mến. Chính mẹ mới là người gắn bó cả nhà lại với nhau. Ngày ngày bố chỉ việc đi làm rồi về nhà, và mẹ thường có một bản liệt kê những lỗi lầm của chúng tôi, và bố hay la rầy chúng tôi về những lầm lỗi ấy. Có lần tôi tôi lấy trộm một thanh kẹo, bố bắt tôi phải đem trả lại và tôi còn phải thú thật với người chủ tiệm, phải chuộc lỗi đó bằng cách phụ giúp chủ tiệm khui mở các thùng đựng hàng. Nhưng chính mẹ mới hiểu được rằng tôi chỉ là một đứa trẻ con. Có lần tôi gãy chân trên chiếc đu ở sân chơi và chính mẹ là người ẵm tôi trên suốt quãng đường đưa tới bệnh viện. Bố lái xe hơi tới đúng ngay cửa phòng cấp cứu và khi người ta yêu cầu bố phải đem xe ra chỗ khác vì nơi đó dành cho xe cấp cứu thì bố hét toáng cả lên: "Mấy người tưởng đây là cái gì hả? Xe buýt du lịch sao?" Trong các tiệc sinh nhật của tôi, bố dường như không thích hợp cho lắm. Bố chỉ cứ bận bịu thổi mấy quả bong bóng, bày biện bàn ăn và chạy việc lặt vặt. Chính mẹ là người mang vào ổ bánh cho tôi thổi tắt mấy cây nến cắm trên đó. Khi tôi lật nhanh qua những tập ảnh lưu niệm, người ta luôn hỏi tôi: "Bố chị trông như thế nào?" Ai biết nhỉ, bố lúc nào cũng máy mó với mấy ảnh chụp hình cho người này người khác. Tôi hẳn là có được vô số tấm hình chụp chung với mẹ và cả hai mẹ con đều tươi cười. Còn nhớ khi mẹ bảo bố tập cho tôi cởi xe đạp, tôi dặn bố đừng bỏ tay ra, nhưng bố bảo tới lúc phải buông ra rồi. Tôi ngã và mẹ chạy tới nâng tôi dậy, nhưng bố khoát tay bảo mẹ lui ra. Tôi giận điên lên và tỏ rõ thái độ cho bố biết. Tôi thót ngay lên xe và tự mình đạp. Vậy mà bố chẳng biết ngượng, chỉ mỉm cười. Khi tôi vào đại học, mọi thư từ đều một tay mẹ viết. Bố chỉ gửi cho tôi mấy tấm séc và một mẩu giấy cỏn con nói rằng lúc này bồn cỏ của bố mới tuyệt làm sao, vì lẽ tôi không còn đá banh trên đó nữa. Mỗi khi tôi gọi điện thoại về nhà, bố làm như thế bố muốn nói chuyện đó, nhưng rồi lại luôn luôn bảo: "Ờ, để bố đi gọi mẹ cho con nha." Ngày tôi lấy chồng, chính mẹ đã khóc. Bố chỉ có xì mũi, lớn tiếng và ra khỏi phòng. Suốt đời tôi, bố luôn luôn bảo: "Con đi đâu đó? Mấy giờ con về nhà?" "Không được, con không đi được đâu." Bố đúng là chẳng biết bày tỏ lòng thương yêu. Trừ khi... có thể nào là bố đã bộc lộ tình thương mà tôi lại không nhận biết được lòng thương yêu ấy chăng? Dịch tháng 2 năm 1992. Lời hứa năm xưa. Tác giả Brian Kefer. Người ta thường nói, nhà nghèo mới biết con thảo. Lẽ ra cũng phải nói, nhà nghèo mới biết lòng cha. Có những ham thích rất bình thường rẻ tiền mà trẻ con nào cũng khao khát. Nhưng để cho con được vui vẻ mãn nguyện điều ấy, thì người cha nghèo phải âm thầm hy sinh cả cái nhu cầu rất chính đáng của mình. Những chai nước ngọt 10 xu cho con và những bữa ăn trưa đạm bạc của cha. Khi đứa con tình cờ khám phá ra mối liên hệ bí mật ấy, thì cũng là lúc trong đầu óc non nớt đã sớm hình thành một lời hứa mà người con sẽ lặng lẽ giữ kín cho mình suốt hơn 20 năm dài, chờ một cơ hội tốt nhất để dành cho cha một lời tạ ơn ý nghĩa nhất. Mỗi lần đi qua một trạm cứu hỏa, những cỗ xe chữa cháy đỏ chói với lớp chrome sáng loáng, mùi của những vòi nước hong khô và những sàn nhà mới đánh bóng, những đôi ủng cao su quá khổ và những chiếc nón đồng, ngần ấy thứ lại đưa tôi trở về thời thơ ấu, trở về với cái trạm cứu hỏa mà bố tôi đã làm tổ trưởng bảo trì ở đó suốt 35 năm. Một ngày nọ, bố để cho tôi và anh Jay, tuổi tuột trên chiếc cột đồng sáng choang của lính cứu hỏa. Chú thích: Fire pole, chiếc cột mà khi nghe lệnh báo cháy, lính cứu hỏa ôm thân cột tuột xuống cho lẹ, thay vì dùng cầu thang. Hết chú thích. Trong một góc trạm là tấm dán trượt dùng để trườn vào gầm xe tải những khi sửa chữa. Bố bảo: nắm chặt nha, và quay tôi vòng vòng cho tới khi tôi chóng mặt chóng mũi. Bên cạnh tấm dán trượt là cái máy tự động cũ kỹ bán Coca-Cola với giá 10 xu một chai. Những lần tới chơi trạm cứu hỏa thì bao giờ việc quan trọng nhất của chúng tôi cũng là đi tới chỗ đặt máy bán nước ngọt. Năm 10 tuổi, tôi dẫn hai đứa bạn tới trạm cứu hỏa để khoe bố của mình. Tôi xin bố cho mỗi đứa một chai nước ngọt trước khi chúng tôi về nhà ăn cơm trưa. Tôi chỉ nhận ra chút do dự gợn trong giọng bố, nhưng bố lại bảo: được thôi, và cho chúng tôi mỗi đứa 10 xu. Chúng tôi chạy ù tới cái máy bán nước ngọt để xem ở mặt trong nút chai của ai có ngôi sao. Chú thích: một cách khuyến mãi quen thuộc của các hãng nước ngọt. Hết chú thích. Ôi, một ngày may mắn, nút của tôi có một ngôi sao. Tôi chỉ còn thiếu hai nút chai nữa là có thể gửi xin lãnh thưởng. Cả lũ chúng tôi cảm ơn bố, rồi về nhà, ăn cơm trưa và đi bơi. Khi từ hồ trở về, tôi nghe bố mẹ trò chuyện. Mẹ có vẻ giận bố, và rồi tôi nghe nhắc tới tên mình. Lẽ ra anh nên nói rằng không có tiền mua nước ngọt chứ. Brian, đáng lẽ nó phải hiểu, chúng ta đâu có thừa tiền, và anh cần phải ăn trưa. Trước khi có thể bị bố mẹ phát hiện việc nghe lóm, tôi vội leo cầu thang về căn phòng nơi năm anh em tôi ở chung. Khi dốc túi, chực đặt cái nút chai mới có vào cùng chỗ với 7 nút chai khác, tôi chợt nhận ra bố đã hy sinh nhiều biết bao để tôi có được nó. Tối hôm ấy tôi nhủ lòng: một ngày kia tôi sẽ nói với bố rằng tôi biết lòng hy sinh của bố trong buổi chiều ấy và trong rất nhiều ngày khác, và tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện này. Trong hơn 20 năm kế tiếp, bố làm 3 nghề khác nhau để cưu mang 9 người chúng tôi. Cách sống đó đã vắt kiệt bố. 4 lần bố bị bệnh tim tấn công để rồi cuối cùng phải dùng đến máy trợ tim. Một buổi chiều kia, chiếc xe màu xanh cũ kỹ của bố hỏng máy, và bố bảo tôi tới chỗ làm, rước bố đi khám bác sĩ. Khi dừng xe trước trạm cứu hỏa, tôi bắt gặp bố cùng những lính cứu hỏa khác tụ tập ngoài sân vây quanh chiếc xe pickup còn mới cáu. Khi tôi ngắm nghía chiếc xe, bố bảo có ngày bố sẽ sắm một chiếc như vậy đó. Hai bố con cùng cười rộ lên. Đó luôn là ước mơ của bố, và bao giờ nó cũng có vẻ xa xôi dịu vợi. Tôi đang làm ăn khấm khá, cũng như tất cả các anh tôi. Chúng tôi đã đề nghị mua tặng bố một chiếc xe, nhưng bố từ khước bảo nếu bố không mua lấy thì bố cảm thấy nó không phải là của mình. Khi khám bệnh xong và bước ra khỏi phòng mạch, mặt bố xanh xao bệnh hoạn, bố chỉ nói: ta đi thôi con. Bố con tôi cùng im lặng. Tôi đánh xe một vòng cho xa để quay lại trạm cứu hỏa. Hai bố con lái qua ngôi nhà cũ của mình, sân bóng, hồ nước, rồi tiệm chạp phô ở góc phố, và bố bắt đầu nói về những kỷ niệm mà mỗi nơi mỗi chốn đã gợi nhớ lại. Đó là lúc tôi biết bố sắp đi xa. Bố nhìn tôi và gật đầu. Tôi hiểu. Hai bố con dừng xe ở một tiệm kem, và lần đầu tiên sau 15 năm mới cùng ăn một cây cà rem. Hôm ấy, Hai bố con thật sự đã chuyện trò với nhau. Bố bảo bố rất hãnh diện vì đàn con và bố không sợ chết. Bố chỉ sợ phải xa mẹ. Chưa hề có người nào lại yêu vợ hơn bố tôi. Bố bắt tôi hứa không nói cho ai biết bố đang đến gần cái chết. Tôi đồng ý mà biết rằng đó là một bí mật mà tôi phải khó lòng giữ kín nhất. Dạo ấy, vợ chồng tôi đang tìm mua một chiếc xe. Tôi hỏi xem bố có bằng lòng đi với tôi để coi cái xe tôi muốn đổi bù không. Bố con tôi bước vào phòng trưng bày khi bắt đầu nói chuyện với người bán xe. Tôi bắt gặp bố đang nhìn chiếc xe pickup màu nâu sô-cô-la, chiếc xe đẹp nhất mà tôi được thấy. Bàn tay bố vuốt ve thân xe tựa như một nhà điêu khắc đang rà soát lại tác phẩm của mình. Tôi đề nghị lấy cái xe nâu ấy ra chạy thử. Hai bố con cho xe lăn bánh vào xa lộ. Bố ngồi sau tay lái, được 10 phút, bố bảo cái xe chạy mới ngon làm sao. Khi quành lại, bố con tôi đem chạy thử chiếc xe nhỏ hơn màu xanh. Hai bố con quay về cửa hàng và kết thúc mọi việc với người bán xe. Vài đêm sau tôi hỏi, bố có muốn đi nhận xe với tôi không? Tôi nghĩ bố đồng ý nhanh như thế chỉ để nhìn lại lần cuối. Cái xe nâu của bố, theo cách bố gọi nó. Khi bố con tôi cho xe vào sân cửa hàng, đã thấy chiếc xe nhỏ màu xanh của tôi dán tấm giấy. Đã bán. Cạnh đó là chiếc pickup màu nâu sạch bóng, gắn trên kính tấm giấy to tướng. Đã bán. Tôi liếc nhìn và bắt gặp vẻ mặt thất vọng khi bố thốt lên. Người ta mua cái xe đẹp mất rồi. Tôi chỉ gật đầu và nói, nhờ bố vào trong nói với người bán hàng là đậu xe xong thì con vào liền. Khi bước qua chiếc pickup nâu, bố lướt bàn tay dọc thân xe và tôi lại thấy nỗi thất vọng trên mặt bố. Tôi vòng xe ra xa tòa nhà và xuyên qua lớp kính phòng trưng bày. Tôi nhìn người đàn ông đã hy sinh mọi thứ cho gia đình mình. Tôi chăm chú dõi theo người bán hàng mời bố ngồi, trao cho bố sâu chìa khóa cho chiếc pickup của bố, cái xe màu nâu, giải thích rằng nó là của tôi, dành tặng bố, và đây là một bí mật của hai bố con. Bố nhìn ra cửa kính, mắt hai bố con gặp nhau và cùng gật đầu cười to. Tối ấy, lúc bố lái xe về, thì tôi đang đợi ở bên ngoài nhà. Khi bố bước ra khỏi xe của bố, tôi ôm chầm lấy người mà hôn, nói rằng tôi thương bố lắm và nhắc rằng đây là một bí mật của hai bố con. Đêm đó, hai bố con lái một vòng. Bố bảo rằng về chiếc xe thì bố hiểu, nhưng còn cái nút chai nước ngọt có hình ngôi sao dán bằng băng keo vào tay lái là có ý nghĩa gì vậy? Dịch tháng 6 năm 1998.